cô nó đổi dễ sợ. Cô là đổi nhiều lắm, cô là hai từ khi trước cái thiền thất á, bây giờ hai tuần sau là cô nhẹ nhàng dịu dàng và an lạc hơn lúc trước nhiều lắm. Cái này cái khi mà tới cái trình độ của này, bây giờ cô đi đâu là cô đem cái an lạc tới cho người khác. Ok, chứ bị đừng nghĩ chúng ta tu để tu cho mình không đâu, mình tu mà ảnh hưởng những người xung quanh mình tu mình có ảnh hưởng rất lớn lao cho những người xung quanh mình. Ai thắc mắc gì không? Tại vì thầy tin, tại vì cô này cô lẹ một cách nhẹ nhàng như vậy, tại vì cô đã từng tu rồi kiếp trước rồi. Tại bây giờ gặp đúng hoàn cảnh, gặp đúng cái môi trường đó, gặp đúng cái pháp đó, cô tự động có tiến bộ một cách nhẹ nhàng, một cách lẹ làng. Ok. Chúng ta còn phải cực khổ. Sáng nào thầy cũng vậy, cũng cầu nhau, nó trời xong rồi buồn ngủ quá. Sáng dậy thì vừa buồn ngủ vừa còn ê ẩm cả người nữa. Cái bà Cõi Ngân thì bà sáng vào bà ngủ, trưa thì bà ngủ, xong rồi chiều bà đứng dậy bà cười khà khà. Sẽ thêm một cái nữa cho quý vị biết, chia sẻ cái một thêm cái chuyện nhỏ nhỏ cho quý vị thấy. Trước khi mà quý vị thầy để cho quý vị thì giờ để mà phát biểu ý kiến. Đang ngồi thiền mỗi ngày thầy đứng dậy thì đi ra. Thì đi ra cái cổng, thầy đi ra đây thì cái ngoài cổng như cái bà đi vào nghỉ người Trung Hoa mà trong tông bà nó cái này mà chùa hết anh cái gì có người Trung Hoa đó anh cái gì biết không đa số những người Hoa mà tới chùa thầy ấy, mà ra thầy gặp lần đầu tiên ấy, thầy tức cười đó, thầy nói ủa thái độ ai cũng vậy, cái chùa gì? Cái này mà cái chùa thầy nói tôi là Vĩnh Hóa đây, làm gì được cho bà. Nói học trò thầy á, biểu tôi tới gặp thầy, nói là ông Jack, nói là ông học trò thầy đó tới nhà bà thăm bà cách đây một hai đêm rồi khuyến khích bà tới gặp thầy để tại vì ông nghĩ rằng là nếu mà thầy có thể giúp bà với cái bệnh bà gọi là có cái bướu trong trong cái phổi đó. Thì cái bà đó bà gặp bà nói là cái ông Jack á biểu tới gặp thầy để hỏi thì là thầy có giúp được gì không, tại vì ông nghĩ là thầy có thể giúp bà được tại bà có bị cái bướu trong cái ngực trong cái phổi đó mà nó hết rồi xong nó chuyển dạng luôn đó. Thành ra bác sĩ đòi mẫu giải phẫu thì có người nói giải phẫu được, có người nói giải phẫu thì chết, thành ra bà hoang mang. Thì nhìn bà thấy bà rất là xấu. Thì nói là cái hệ thống kháng cự bà không còn gì nữa hết, bà không còn trong cái thân bà trống rỗng, nó muốn vào nó vào, nó làm gì là nó tung hành bà ráng mà chịu. Thì nói bây giờ mà nếu là cái cơn bệnh, bất cứ cái bệnh gì nó xảy ra là bà có thể chết. Mời bà ngồi xuống cái ghế đá đó, nói chuyện tí xíu. Có 10 phút rồi, bà không được thở hổn hển, bà hết hơi, không có sức lực gì hết. Thầy hỏi là có thiền hay không? Hỏi bà có thiền không? Không. Tôi nói bà nghe, cái thiền này nó sẽ giúp bà hồi phục sức khỏe lại. Thầy nói là bà phải lo giữ gìn sức khỏe chứ không mà bình một cái là bà sẽ chịu không nổi đâu. Thì thầy mới hỏi là bà có tin về cái cuộc sống tương lai không? Tôi là người Công giáo, tôi muốn về với Thượng Đế. Thầy nói gì lo mà sửa soạn mà đi về Thượng Đế đi, với Thượng Đế đi. Thầy nói thầy khuyên họ sửa soạn đi, họ đang muốn làm thịt bà đó. Thầy mới nói là thầy không thể giúp bà được, nói chúng tôi có nhiều cái phương pháp biện pháp để giúp được. Tại vì bà là người Công giáo, bà tin, lòng tin rất là thâm sâu, nên tôi không thể nào khuyên bà dùng những phương pháp Phật giáo được. Tại vì khi mà những cái phương pháp nó có hiệu quả, nó sẽ ảnh hưởng tới cái lòng tin của bà. Okay. Cái đó tôi không muốn cho xảy ra cho bà. Để nói tạm bạch tại sẵn đây rồi, mà không có không thể nào thấy, không thể nào mà làm lơ được. Thì thầy mới gửi ông cái bà đã tới tới cái ông thức đó. Hy vọng ông sẽ giúp bà được. Nói là ông này là bên đạo giáo, bà không cần lo gì hết. Kể cho quý vị biết, do quý vị biết cái phước báo của chúng ta. Chúng ta có rất nhiều phước báo để biết cái phương pháp niệm Phật, phương pháp thiền, phương pháp tu hành như vậy. Ok. Tất cả cái này nó cho cái nó ảnh hưởng lớn lao tới cái sự cái sức khỏe thân thể và tinh thần của quý vị. Dạng quý vị mới đi thiền thất như vậy. Dạng như cái cô này là cô tới chùa, cô tu lần đầu tiên, cô đọc sách nhiều thì cô không có tu hành gì hết đó. Đa số thì thích, người ta chỉ thích đọc sách thôi, ta không chịu tu. Để tới đây thì cái ngày thứ năm, ngày thứ sáu đó thì cô mới bắt đầu cái máu được lọc rồi. Thành cái bà nó mới chịu, thầy thấy cái độc tố bà đầy rẫy con người đó. Thế mình có cái thiền thất, mình có cái phương pháp thiền, phương pháp niệm Phật mình đó, là mình lọc, dùng cái khí để mình lọc cái máu mình. Là không phải cái bà này, cái cô này cô có thai nữa, thành ra cô không những cô đang lọc cái máu của mình mà đang lọc cái máu của con mình luôn nữa. Dễ sợ như lọc lên đồ con mình nó sáng hơn mình luôn nữa. Thành cái vị biết những cái người mà tới ngày hôm nay đó, cái vị chịu khó đau, chịu đau đi, chịu đựng cái đau cái đớn đi, cái đau đớn nó sẽ lọc, nó giúp cái vị tăng trưởng sức khỏe cái vị. Đây mấy cái phương pháp nó tuyệt vời để giúp chúng ta tiến bộ. Quý vị đừng có tưởng cái này là mình chỉ tưởng tượng hoặc là thầy nói xào xào vậy thôi. Cô đại hàng cô tới đây là 5 rưỡi rồi, cô cần ngày cô cần tin tưởng về cái thiền. Tại sao như vậy? Vì cái tu luyện. Tại sao? Tại vì cô nói là cô cần ngày cô cần khỏe hơn, cô cần ngày cô cần sung sức hơn. Tới chùa thì có vẻ an lạc hơn một tí. Khách hàng cô còn nói cô nữa, cô đã thay đổi mà ta rất thích. Ok. Cái phương pháp thì dạy thiền của thầy, cái phương pháp huấn luyện của thầy là giúp quý vị cải tạo lại, tiến bộ cái cuộc sống của mình, cuộc đời của mình. Thiền hoặc là tu hành niệm Phật là thiền, cái đó là một cái phương pháp để mà mình tiến bộ hóa cái cuộc đời của mình. Bây giờ thầy mới dạy quý vị, huấn luyện quý vị để làm cái chuyện đó, không phải lý thuyết đâu. Cái người tu á, quý vị sẽ làm việc sung sức và giỏi hơn ở sở. Quý vị những cái bạn bè đồng nghiệp á, người ta sẽ thoải mái quý vị hơn, gia đình quý vị sẽ thích cái vị hơn tí. Ngoài ra họ vẫn còn cầu nhau là cái vị cứ bỏ bê họ mà cứ tới chùa hỏi, cái việc bỏ thì giờ ra mà tu luyện thì nó mới có kết quả được. Đây là một cái phương pháp để cái vị từ có cái tự chủ trong cuộc đời của mình. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Yes.
Cái nào nó gần với nhất tâm hơn?
An lạc. Lúc an lạc là lúc đó là đang nhập định, thêm nó an lạc. Cái vì khi mà thấy cái tâm thần nó an lạc đó là cái vì mặc dù trong giây lát thôi đó, chốc lát thôi đó, đó là cái vì mới nhập định. Trả lời được chưa? Nói nhiều ở đây muốn hỏi gì hỏi hết, hỏi tùm lum tà la hết. Nói là nói chuyện về cách đối xử với cái kinh điển, Lúc mà đi du lịch thì sao? Đem kinh điển theo thì làm gì? Thầy nói lúc mà du lịch như vậy thì vì quan trọng nhất là quý vị phải bảo vệ cái kinh điển, đừng có để méo mó, đừng có để rách. À, rồi chẳng hạn như bọc lại trong cái khăn cho nó sạch sẽ. Rồi quan trọng nhất là đừng để nó bị hại, bị hư hỏng. Rồi khi mà tới đó thì quý vị để cái chỗ sạch sẽ. Ok. Khi quý vị mà sa thải những cái kinh điển quý vị không có. Tại vì quý vị tới chùa mà chùa đàng hoàng thì họ sẽ biết cách dùng cái thành theo cái truyền thống ấy, những cái chùa mà ngài Tiên Hóa mà họ biết họ hiểu pháp ấy, thì họ để trong cái kho vậy thôi, cho tới khi mà nó phai, cái chữ nó phai rồi họ mới vất được. Okay, nên là họ giúp đỡ mình cái chuyện đó. Cái đó là người ta cái làm như vậy nó không có lý đối với thầy. Tại vì cái việc để cái giấy như vậy đó, nó lâu phai, mực lâu phai. Còn vấn đề khác nữa là cái vì có nhiều giấy như vậy mà gần nhau như vậy nó dễ cháy lắm, nó rất là nguy hiểm. Thì đối với chúng tôi, chùa chúng tôi thì những chuyện xảy ra như vậy, chúng tôi hoặc là dùng cái shredder nghiền nó ra, dạng như không thể nào vất cái gì mà có chữ Phật. Như vậy là tạo tội, tạo tội nghiệp. Cái đó, năm 2012 chùa đó thầy quyết định là sa thải rất nhiều kinh điển mà thầy không muốn ở chùa nữa. Thì mấy cái trường hợp đó thì chúng tôi đem từng thùng kinh tới cái chỗ mà cái hàng họ nghiền nát cho mình. Thầy làm như vậy tại vì thầy muốn đảm nhiệm cái hậu quả. Rồi mình làm như vậy. Nhiều khi phải cần làm như vậy để mà sa thải mấy cái đồ này. Nhiều khi cái gì muốn sa thải mấy cái này. Rồi nhà có người hỏi thầy, người ta đem tới chùa mấy cái tượng mà thiếu tay, thiếu chân, thiếu mũi, thiếu lỗ tai, làm gì bây giờ? Hàng như ở chùa ở Los Angeles này, thầy quen một cái ông cư sĩ đó, ông thành tâm lắm. Mỗi lần có những cái tượng như vậy mà bể này nọ là ông tình nguyện, ông xin sửa. Rồi ông giữ lại cái tượng đó luôn, nếu mình không muốn. Những cái đồ nó nhỏ nhỏ như vậy chứ quý vị không chú ý là một cái phạm tội nó nặng lắm. Phiền lắm, đọa địa ngục, tôi đọa địa ngục. Có ai thắc mắc gì khác không? Cái Phật Pháp mà nó khác. Cái phương pháp là y khoa hay là đạo giáo. Đạo giáo nó tới nó đánh lộn thôi, nó chữa thôi. Còn mình thì mình phải chặn nó lại. Ok. Thành ra cái Phật Pháp mà nó khác, Pháp mà nó khác là mình phải bảo vệ bả trước cái đó. Mình chặn nó lại, không cho nó vào nữa. Xong rồi mình bắt đầu mình gọt, rửa từ trong ra. Để quý vị thấy cái đó là cái nghiệp chướng của mình. Mình không làm gì được hết đó. Là cái ông trò đó, ông nghĩ là thầy có giúp bà này được. Mà chính vì cái lòng tin bà mạnh quá, thầy không dám đụng bà. Cá nhân thầy thì tôn trọng tất cả các tôn giáo. Thành nếu như thầy không bao giờ làm cái chuyện gì mà để nó ảnh hưởng cái lòng tin của người ta. Thành mình chịu thôi. Mình thấy nó mới ngừng lại. Mình nói thôi, tôi xin lỗi, tôi giúp được. Ông đâu ngồi. Tại nhiều khi thầy phải nhờ ông nhiều khi chữ vài chữ hoa thầy nghe thì cũng hiểu. Hỏi ông cho rõ. Thì ông nói là lập tức ông nói tiếng Tàu, ông nói là bà phải ăn chay chứ, bà ăn thế nào ăn chay được. Cái đó đúng, cái việc ăn mà đồ ăn mà nó chất độc tố nó nhiều á, nó cũng phiền nữa. Chặn ông này lại, thầy nói là nói không, ông không được nói như vậy. Ông làm như vậy là ông thiếu cái lòng kính trọng người ta. Mình phải đợi người ta hỏi mình á, mình mới dám trả lời. Chứ đâu phải mình khơi khơi mà mình đúng là người ta sai đâu. Con người, cái cá nhân của người mình là ai phải biết tôn trọng cái sự lựa chọn của cá nhân mỗi người. Đâu có quyền nghĩ là mình đúng, có lợi người ta mà nói đâu. Đâu phải đợi. Khi mình biết mình phải đợi cái duyên mình mới làm được. Thành thầy nhắc lại cái gì, chúng ta rất là phước báo rất là lớn, đã có những cái phương tiện này nữa. Có những cái phương tiện rất là quý báu để giúp cái cuộc sống của chúng ta đó, nó thăng lên. Nên thầy nói cô đâu. Như khi cái đó là cái duyên của cổ, trong cái tại cô nói là cái thế hệ của cổ đó, thế hệ mới này, thì họ muốn tìm gì mới mới, cái tôn giáo mới để mà họ có thể sống một cách hạnh phúc và thoải mái hơn. Thầy nói có thể cái đó là Phật giáo. Cô nói là thầy hỏi cô có muốn phát biểu ý kiến gì không, thì cô nói là cô tới đây cô rất cảm ơn là được tu luyện chung với chúng ta. Cảm ơn cái sự chỉ giáo của mọi người, và nhất là cô cảm ơn sự giúp đỡ rất nhiều người. Đồ ăn rất là ngon, thầy cười thầy nói là đồ ăn thì không ngon bằng đồ ăn của sở cô đâu. Biết không, sở cô là họ mướn đầu bếp và nấu cho họ đó, nấu mười mấy cái tiệm ăn, mấy cái khẩu vị khác nhau, họ sang dễ sợ. Nên thầy nói là, để cô nói là cô muốn cô học hỏi rất nhiều, cô thấy cô nghĩ cô rất tiến bộ, và cô muốn trong tương lai gần đây sẽ trở về thăm với đứa con của cô. Chỉ cần tiếp tục, chỉ cần mỗi ngày nghe pháp, thông thường nghe pháp là với là thiền mỗi ngày thì mọi chuyện nó sẽ êm đẹp ấy. Thầy hỏi ông này, ông có muốn nói gì, ông có muốn khuyên cô này ăn chay không? Ông nói đương nhiên rồi, cô phải đi ăn chay cái này rất là tốt. Thầy nói là không, tôi lừa một lần nữa, phải đợi người ta hỏi mới nói. Phải không Quang Ngân? Ta hỏi mới nói, có quyền nói. Ngồi đợi thôi. Có ai muốn nói gì không? Giấy nào? Có mấy cái chữ mà kinh rồi nọ mà đem nó đốt là không tốt đâu. Đem tới chùa cho thầy thì lo nha. Mấy con đừng làm mấy chuyện đó, nó phiền phức lắm. Đốt. Không nên đốt mấy cái kinh điển, đó là cái đó phạm tội. Ok, không nên. Có một vài tuần nữa là vài tuần nữa là Tết rồi ha. Hôm nay cũng rất vui mừng là cô đã xuống được 2 tuần với chúng ta. Ở tuần xong ở thêm tuần, quyết định thêm tuần nữa. Cái tuần thứ 2 cô thăng, tuần đầu cô chật vật. Em hy vọng chúc mọi chuyện êm đẹp, bạn sự cát tường cho cô. Người ta sắp chết bệnh mà ung thư mà không thể nào chữa thì sao, vô phương cứu chữa thì sao, thì nói đi. Người thương thì thầy không biết, người thương thì người ta mình chỉ chịu bó tay, còn nếu người Phật tử thì thầy khuyên là lo sư soạn mà đi. Soạn cái 49 ngày đọc kinh niệm Phật, kinh Địa Tạng, đọc kinh A Di Đà, niệm Phật, rồi sư soạn mà đi thôi. Mình chỉ thấy cái thân thôi, gì đâu. Đối với người Phật tử mà hiểu pháp đó, không có gì mà ghê gớm đâu, tại mình chỉ đổi cái thân thôi. Quan trọng nhất là đừng có đọa. Mình tới chùa mình thỉnh, cái chùa nó lo cái Phật hậu sự cho mình trước đi. Tại nếu cái vị mà may mắn mà gặp cái chùa đàng hoàng mà tu hành đàng hoàng thì cái vị sẽ không đọa đâu. Có nhiều cái trường hợp nó nặng quá đi. Thì cái vị biết không? Nhiều khi trường hợp mà nó nặng nề quá thì phải gặp những cái chùa nó họ chuyên viên hơn. Thầy nói cái vị một cách này, không biết cái vị có thể tin được không? Khi cái vị bệnh á, những cái bệnh thông thường á, cái vị gặp bác sĩ thông thường, bệnh mà nặng trầm trọng á, bệnh trầm trọng phải gặp bác sĩ giỏi á, đâu khơi được, đúng không? Cái vị không, những cái người mà ta có những người chuyên viên da như vậy, thành vì khi mà bệnh mà trầm trọng như vậy, như hãng bây giờ cũng gửi quý vị đi gặp mấy bác sĩ bên 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 Mỹ, bên à, bên 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 Úc Đại Lợi, bên Âu Châu này nọ. Ok, thằng có những bệnh đó, những bác sĩ nó có những cái chuyên viên, chùa cũng vậy nữa, cũng có những cái loại chùa, ok, mà nó chuyên viên làm những chuyện như vậy, ok. Thành ra cái vì nếu trường hợp mà cái người mà có phước báo tự động ta hiểu ngay, đấy là cái hy vọng là trong tương lai cái Phật giáo mình nhất là bên Tịnh Độ Tông đó, nó bớt cái chuyện mê tín đi. Nếu cái vị nói tất cả mọi chùa giống nhau thì cái vị không hiểu những gì pháp ấy. Giống khác như nói là bác sĩ nó đều giống nhau hết. Thành cô ông này cũng hỏi như vậy, trường hợp này nó khó mà đi bản sanh thì nó đương nhiên là rất là khó rồi, tại vì cái vị phải cần quan sát cái tình trạng của cái người khi mà ta đang qua đời ra sao. Nếu trường hợp này mà bệnh mà hoạn mà nặng như vậy khó đi lắm, khó mà đi ra sao. Thành ra trường hợp như vậy mình khuyên họ phải hiểu cái quan trọng đầu tiên nhất á, là khuyên người ta phải lo cái chuyện hậu sự để mình tránh cái chuyện đọa. Cái đó là chuyện quan trọng đầu tiên. Không khó lắm. Nói chuyện vãng sanh, chuyện mơ mộng. Tại nói như vậy tại vì thành nếu mà ai mà nói là như dễ dàng để tôi lo hậu sự rồi thì cái chuyện nó khó khăn, không có dễ như vậy đâu. Khó lắm. Cô hỏi, cô này thông minh, cô hỏi cái chùa này chuyên môn làm gì? Thì nói chúng tôi tu thiền với tu tịnh độ. Cái thế giới này, quả ta bà này, cái Tây Phương Cực Lạc là cái chỗ mà tốt đẹp nhất cho chúng ta. Không có cái nào tốt đẹp hơn nữa. Cái này là Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta đó, quý vị muốn cái kiếp sau mà nó tốt á thì về Tây Phương Cực Lạc là tốt nhất. Cô hỏi hai câu hỏi. Thứ nhất á là có đứa con 3 tuổi nó hỏi là tại sao phải chết. Mà không biết trả lời sao, chỉ gì là mẹ bà là bị tiểu đường, người yếu đã nói, có bà muốn biết là phải lo gì cho tương lai cuộc đời mới của bà. Này nói thứ nhất, đứa con nít này nói nó là có sống thì phải chết, đó là cuộc đời như vậy, có sống thì phải chết. Thành ra ai cũng phải làm như vậy hết, ai cũng phải, cuối cùng phải chết. Thành ra nó còn nhỏ, nó còn lâu nó mới chết, nó có gì phải lo nữa. Cái bệnh tiểu đường kinh khủng đó, là nó bác sĩ nó bị mình uống thuốc độc, chích thuốc độc vào người mình mỗi ngày. Thành ra mấy ống nước của nhà mình nó bể hết rồi, nó bị lủng, nó bị nát tùm lum tà la hết. Rồi cái đầu tiên mà mình thấy bác sĩ thấy được á là cái tim. Ai cũng vậy, mình lớn tuổi rồi mình sống thì mình từ từ mình già thì mình phải bệnh rồi mình sẽ chết. Ok. Đối với thầy đó, những bà cụ mà lớn tuổi như vậy, nhất là cái người mẹ tế cơ đó mà tới lớn tuổi như vậy, bệnh hoạn như vậy là họ đã từng chịu đựng biết bao nhiêu cái cay đắng khổ sở của cuộc đời rồi. Cái đời của bà này khó khăn lắm, có rất nhiều khó khăn. Cái quan trọng là cái tâm bà này là sao, tâm bà con gái này, bà này là đối với bà mẹ là sao, chứ còn bà mẹ là bà làm sao đó, bà như đó. Cái vấn đề là bà này người con gái mà làm gì được. Người Phật giáo Phật tử thì biết rõ ràng lắm, mình biết đó, cái đời sau đó, là mình muốn đời sau tốt thì mình phải tạo phước cho đời sau. Nếu mà thiệt sự mà tin đó, có thực sự có thằng tin chân thật đó, thì có thể lo cái chuyện 49 ngày để cho bà đắc được vãng sanh. Thì mấy cái người mới tới Phật giáo người ta không biết nhiều đó, thành ra mình cái pháp 49 ngày là một cái sự đòi hỏi sự lòng tin họ, mà chắc họ chưa chắc có đủ để mà tin nổi. Cái này là một cái phước báo của bên Đại Thừa chúng ta đó. Đại Thừa chúng ta có những cái pháp, những pháp 49 ngày. Nó có ảnh hưởng rất là lớn lao cho cuộc đời sau của người ta. Có Phật giáo mới có thôi, không có chỗ nào có hết đấy. Ngay nguyên thì họ không có nữa. Người lại hỏi, cái bà cụ này là bắt đầu sợ rồi. Mà sao bà thấy cái tử thần nó tới mà thấy là cái càng ngày càng bệnh nặng rồi. Thì thầy nói gì đây, thì bà là người công giáo thì bà muốn về với Thượng Đế thì đâu có gì khó khăn đâu. Bên Phật giáo nó có nhiều cái phương pháp để mà giúp họ đắc cái thăng thiên trong thời gian 49 ngày đó. Cô là Phật tử rồi, cô quy y rồi. Ừ, nhưng mẹ cô là tôn là công giáo. Được chứ? Được. Thầy nói đó, quý vị biết không, bà này khi mà bà mà đắc vãng sanh qua Tây Phương Cực Lạc rồi, bà có thể đi chỗ nào bà đi cũng được hết đó. Tại vì Đức Phật có một cái lời thề, A Di Đà có lời nguyện, ngài nói là chúng sanh mà tới cái tịnh độ tôi có thể đi viếng hết khắp hết tất cả Phật trong cái pháp giới này. Đó, thành ra thầy nói là đó là cái gì mà khi mà ngài A Di Đà mà cho cái vị đi như vậy là ngài rất tự tin, tại vì cứ tới so sánh thấy ngay à, vào Tây Phương Cực Lạc tốt dễ sợ, không cách nào mà ai so sánh được hết. Chính cá nhân thầy thì cũng thấy như vậy, thầy thấy là thấy tất cả những cái chỗ trong cái vũ trụ mà thầy mà thấy được á, cái Tây Phương Cực Lạc cái chỗ mà sung sướng nhất, cái chỗ nào sung sướng bằng. Thành thầy với đây cá nhân thầy khuyến khích người ta đi như vậy. Hỏi thầy cô đừng có sợ vậy đó, cô đừng có mơ mộng rồi thôi, mơ mộng cái mơ mộng sợ lắm. Hỏi như cho cô nói thầy nói cô niệm Phật đi, thầy hỏi niệm Phật là gì, thầy nói thầy của cô niệm Phật nó không tôn niệm Phật, cô thiền cô làm gì, cô không làm gì hết á. Và cô nói bên họ là bên một mình tiếng Việt là gì ha? Ok, cái này là cái trường hợp hỏi tại sao mà mình giúp được, mình giúp, tại nó vấn đề không phải mình muốn giúp không được, tại vì cái bà này cái bà mở miệng ra bà nói là tôi là người công giáo, quý vị là người Phật giáo, và phân chia một cách như vậy thì bị chặn là thầy có quyền nói. Đều không có nghĩa là gia đình bà, con cái bà, bạn bè bà có quyền làm nhé. Để họ phải yêu cầu qua bên Phật giáo yêu cầu, chứ mình đâu có quyền nói mình giỏi hơn người ta được. Mình tư cách gì mà nói cái đó được. Mình biết mình giỏi hơn thiệt, mình đâu có quyền nói đâu. Thành ra mình chịu cái đó mình chịu thôi. Tại chính bà cái nghiệp chướng bà chặn bà lại. Nó rõ ràng như vậy đó. Chứ bình hoạn thế này là chết lúc nào cũng dễ dàng, bình một cái là chết ngay lập tức rồi tới gặp cái chỗ mà có thể giúp họ được không biết mở miệng đó, mình chịu thôi. Có phước mới hưởng được, mình chịu thôi. Thì thiên là phải tạo công đức, tạo từ từ tạo xong rồi mình làm công đức, lập công đức, tạo hồi hướng công đức cho bà, cái từ từ bà sẽ được cái hưởng đó. Hỏi là Tây Phương Cực Lạc sao, thầy nói Tây Phương Cực Lạc tốt lắm, tại vì không có đau khổ, không có bệnh hoạn. Là ở bên kia là mình khi nào mình cần an lạc hay đó, tại vì lúc đó ai cũng nhập định hết. Anh nói có người ta hỏi về cái tình độ thì nói tình độ nó gọi là quý, cũng không thể tưởng tượng được, mà không có chỗ nào tốt hơn cái chỗ đó. Thành ra Đức Phật dạy cái truyền những cái pháp để mà giúp cho họ đắc được vãng sanh, mà bây giờ họ chúng sanh chưa biết lợi dụng, mình phải giúp người ta để người ta hiểu cái pháp đó. Sách vở, ít sách vở giảng tiếng Anh lắm, thành mình đang soạn sách về tiếng Anh giảng về cái quả tình độ này để ta mới học từ từ. Ai thắc mắc gì nữa không?